Giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà. Chương 3: Cuộc hành trình vượt biên từ Việt Nam qua Cambodia. 15 ngày gian khổ và lo âu. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp.
Lộ trình ngày thứ 9, ngày 4 tháng 4 năm 1980. Ngày sáng sớm, anh Vĩnh đã nhét số 500 đô la vào túi và ra chợ để đổi lấy nhẫn vàng. Ở Nam Vang và ở Miên, lúc ấy dân chúng chuộng vàng hơn đô la và kim cương. Do đó mà giá vàng cao hơn. Giá cả giữa các loại vàng, đô la và kim cương cách biệt nhau xa, khác hẳn giá cả ở Sài Gòn. Anh Vĩnh phải dùng ngôn ngữ quốc tế để nói chuyện. Cuối cùng, anh đem về được một lượng vàng gồm 10 chiếc nhẫn. Anh cũng không quên mua thêm xoài và dưa hấu. Tôi thầm phục anh Vĩnh vì ở xứ lạ này mà anh cũng đổi trác quý kim như dân địa phương. Ai dám bảo mình là người ngoại quốc? Anh Vĩnh còn mua thêm một loại dép cao su cho các con tôi và một chai dầu củ là thật lớn. Đi bộ mà dép đứt hay mất dép thì khổ lắm. Đường lộ thì nóng bỏng da chân, còn đi đường ruộng, đường rừng thì cỏ gai đâm nát chân, chảy máu đầm đìa. Vì đã có kinh nghiệm xương máu nên chúng tôi phải mua thêm dép cho gia đình để phòng xa. Chiều đến khoảng 2 giờ, anh Sáng và anh Nhì Miên dẫn đường kia đến để cho chúng tôi đưa hai lượng trước. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại về chuyến đi, lộ trình và ngày giờ trước khi đưa ra hai lượng vàng xương máu của mình đặt cọc. Anh Sáng nói là anh ta đang đợi đón một nhóm người tàu nữa để đi chung. Ngoài ra, anh ta còn đợi xe hơi đến chở đi vì hiện nay xe hơi đang đi công tác cho nhà nước. Rồi như để củng cố lòng tin của chúng tôi. Anh Sáng đưa chúng tôi đến xem một bản đồ rất to dán ở tường để giải thích về lộ trình cho chúng tôi rõ. Anh ta bảo với chúng tôi là mình sẽ đi từ Nam Vang lên Pusak, tới Bát Tam Bang, rồi đến thị trấn biên giới là Sisophon. Từ thị trấn này tới biên giới Miên Thái phải mất 60 cây số. Khoảng đường này không còn đi xe hơi được nữa mà phải đi xe bò hay xe đạp trong 60 cây số. Hội Hồng Thập Tự có máy radar thu hình để biết mà ra đón dân tị nạn. Họ sẽ cho những người dẫn đường 5 tạ gạo cho một đầu người mà người dẫn đường đưa tới. Anh ta còn nói đủ thứ để mua chuộc và mê hoặc chúng tôi. Phải công nhận là anh này rất sành tâm lý. Giá như anh ta nói tốt hay nói mọi việc sẽ suôn sẻ, thì chúng tôi còn nghi ngờ. Đằng này anh ta mô tả mình sẽ phải dùng xe bò hay xe đạp, có vẻ mệt và vất vả. Do đó chúng tôi tin ngay là anh này thành thật quá. Tôi đưa hai lượng vàng cho anh Sáng. Anh ta rút ngay một lạng đưa cho anh người Miên kia. Hai người nói với nhau bằng tiếng Miên. Chúng tôi ngớ ra. Một chút nuối tiếc, một chút đau xót cho số tiền vừa đưa ra. Tôi cảm thấy cay cay nơi mắt. Sau đó anh Sáng dặn tôi chuẩn bị đưa ra hai lượng nữa để đưa cho anh ta khi lên xe đi. Xong xuôi, hai người Miên này rủ nhau đi nhậu. Họ đi từ lúc ấy vào khoảng 3 giờ chiều đến tối mới về. Sau đó anh người Miên đem tặng cô chủ nhà thịt quay, bánh hỏi và dưa hấu. Tôi đau lòng quá, tiền mình chất chiêu từ công sức lao động của mẹ, của ân nhân mình ngay qua tay họ. Họ tiêu thả dàn, mà liệu họ có đưa mình đi hay không? Hay là họ sẽ giết mình khi đã có hết số vàng? Đêm ấy chúng tôi đều mất ngủ vì xót của và cũng vì lo sợ quá sức. Ác mộng đến trong lúc tôi mệt mỏi thiếp đi vào lúc gần sáng. Tôi nằm mơ thấy nhóm ánh sáng cướp hết tiền, nên chúng tôi phải xin bộ đội về lại Việt Nam. Tôi thấy chồng mình bị tù, còn mẹ con tôi thì bị đẩy đi kinh tế mới. Tôi òa khóc nức nở trong giấc mơ, đến nỗi anh Vĩnh phải đánh thức tôi dậy. Tỉnh lại, tôi mừng vì đó chỉ là một giấc mơ.